Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục phần tiếp theo của duy thức học. Thì sau những cái buổi học chúng ta liên quan đến cái môn mà đặc biệt trong Phật giáo, nó gọi là tâm lý học Phật giáo, thì chúng ta phải có cái niềm đam mê và có cái nguyện vọng để mà thúc đẩy cho cái hạt giống này nó phát triển thì nó mới có thể là tiếp thu được. Chứ còn trên cơ bản thì cái môn này nếu mà chúng ta không có cái đam mê đó thì chúng ta học chúng ta thấy nó cái gì đó nó hơi khác biệt một chút, thay vì duy thức nhưng mà hay ngủ. Thì cái này chúng ta thấy rằng cái từ ngữ trong Phật giáo của mình á, phải nói là từ ngữ tiếng Việt á, mà như giống như hôm hổm tôi nói đó, là đồng âm dị nghĩa của mình nhiều lắm. Ví dụ bây giờ mình dùng chữ thức và ngủ á, thì mình biết rằng cái chữ thức đó của mình nó không phải là duy thức, nhưng mà khi mình viết ra nó vẫn là chữ thức, đúng không? Nhưng mà nó không hề cái nghĩa của chữ thức là ý thức hay là phân biệt, hay là thức là để chỉ cho tinh thần hay là tâm lý. Nó không có nghĩa là như vậy. Nhưng mà khi mình viết ra bằng ký tự ABC á, thì mình thấy nó cũng đồng là cái chữ thức thôi. THUC. Vậy thôi. Nhưng mà khi cái chữ Hán á, thì mình viết chữ thức á, thì mình mới biết rằng thức là ý thức, là nhận thức. Rồi chữ thức ở trong chữ Hán á, nó là cách thức. Nhưng mà ký tự của chữ Hán thì mình phân biệt được. Nhưng mà do tiếng Việt của mình có 24 chữ cái à, và có thể mình bổ sung thêm giống như mấy từ Z rồi bây giờ mình xài đó, thật ra mấy cái đó nó không phải là từ gốc các ký tự của tiếng Việt mình. Mình có quá ít các cái từ để gáp so với tiếng Hán mình ít hơn. Chữ Hán thấy vậy cho nó 214 bộ, cho nên nó ráp ra được rất là nhiều chữ hơn mình. Còn mình có 24 chữ cái như vậy đó, cho nên khả năng ráp của mình đó, nó có giới hạn. Các vị nhớ nha, 24 chữ cái cho nên mình ráp nó giới hạn. Khi mà mình học về ngôn ngữ, tất cả mọi thứ mình tìm hiểu về ngôn ngữ đó, thì mình thấy có những cái lý thú, những cái mặt giới hạn tích cực, tiêu cực như thế nào. Ví dụ bây giờ tiếng Việt mình nó lợi thế chỗ là mình có 6 thanh, thấy không? Trong đó 4 thanh trắc và 2 thanh ngang. Nhờ 6 thanh như vậy cho nên chúng ta ca giọng cổ được. Phương Tây đố nó ca giọng cổ được. Nhờ có 6 thanh cho nên là chúng ta luyến lái ngôn ngữ mình làm được hết. Cái lợi thế của mình là như vậy. Giọng điệu của mình nó có những cái thoải mái hơn. Còn người ta thì nó không có đủ 6 thanh như vậy thì nó có những cái mặt giới hạn của nó, cho nên cái cách hát của người ta nó cũng khác. Mình tìm hiểu về ngôn ngữ, mình thấy những cái ưu, cái khuyết, tất cả mọi thứ. Thì tôi muốn nói là cái gì? Cái việc dùng các cái danh từ Phật học của mình phải hiểu. Có những khi chúng ta phiên âm, có những khi là chúng ta Việt quá, hay là có những khi chúng ta là từ nôm. Cái này đối với ngôn ngữ tiếng Việt, mà nhất là chúng ta học Phật học, chúng ta phải biết điều này. Không biết điều này thì chúng ta sẽ dịch giống ông ra bộ từ điển, ông sẽ dịch sa môn là cửa cát đó. Rất nhiều từ chúng ta bị sai. Nghiên cứu về Phật học, mà nếu không có nghiên cứu qua một phần gì đó là ngôn ngữ, không có tìm hiểu được cái này, thì chúng ta bị sai rất là trầm trọng luôn. Khi từ chuyển ngữ á, nó vô cùng quan trọng. Là dịch kinh á, người ta hay dùng cái từ dịch là diệt á. Tức là qua chữ chuyển dịch rồi nó có thể hại đi cái tác phẩm đó. Người dịch kinh phải nói rằng người đó không phải là biết ngôn ngữ không là đủ, mà người đó phải thông thạo về triết lý. Bởi không thông thạo triết lý sẽ dịch sai. Rất nhiều người có khả năng biết chữ Hán nhưng không hề dịch được. Có thể dịch là để hiểu loáng thoáng một vấn đề thôi, nhưng mà không thể trở thành một bản dịch chuẩn được. Cho nên người dịch mà dịch để giỏi đó là người đó phải nói rằng phải thông thạo về triết lý. Bởi vì trong cái quá trình mình dịch đó có rất là nhiều những cái từ ngữ chuyên môn, những cái thuật ngữ, những điển tích. Tại vì có những từ ngữ mà nó thuộc về điển tích, chứ nó không hề thuộc từ ngữ về ngữ nghĩa. Ví dụ bây giờ trong truyện Kiều nó dùng chữ sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm, hiểu gì? Lúc đó chúng ta không còn câu bình thường theo chữ đồng nghĩa đó nữa, mà lúc đó nó phải dựa vào thành ngữ, dựa vào những điển tích. Có những khi nó lấy có một chữ của thành ngữ thôi. Trong kinh Du Lan cũng dùng một số những thành ngữ điển tích ở trong đó. Thì chúng ta thấy rằng là ngôn ngữ nó là một trong những điều thấy đơn giản nhưng mà rất khó. Hằng ngày nói chuyện chơi chơi thì được, thử chúng ta viết bài, viết sách, viết báo, viết một bài nghiên cứu, thì lúc đó các vị mới thấy rằng cái viết của mình nó quan trọng như thế nào. Còn bình thường chơi chơi thì cái gì cũng được. Cho nên cái học nó làm cho mình động não lên, có nghĩa tư duy, nó thúc đẩy cho mình phải nghiên cứu nếu người đã muốn học tiến bộ. Dù ngày xưa tôi đọc một quyển sách mà tôi thấy trong đó dẫn chứng trích nguồn từ những tác phẩm nào, là đa phần tôi phải tìm tất cả những cái tác phẩm liên quan đến như vậy để tôi đọc, để coi trong cái tác phẩm đầy đủ đó nó nói cái đó là cái gì. Cho nên khi mình học, nếu mình tha thiết thì mình sẽ học nó có kết quả và nó sẽ chín mùi. Trở lại vấn đề cái bộ môn duy thức học của mình, so về mặt quan điểm tư tưởng, duy thức học nó có tính cách đặc biệt hơn những cái khác. Mặc dầu duy thức nó thuộc về một cái dạng luận tạng Abhidharma, nhưng mà cái luận tạng ở đây nó có cái tính cách chuyên môn. Triết lý này nó không mang cái nghĩa một triết lý quan điểm tư tưởng theo dạng khác kinh luận thông thường, mà đây là một vấn đề giải mã về các hiện tượng về tâm lý, cho nên còn gọi là pháp tướng tông. Pháp tướng tức là những cái pháp này dựa vào hiện tượng á. Như vậy thì hiện tượng ở đây nó dựa trên hiện tượng tâm lý, dù là một ý niệm của chúng ta vẫn được diễn giải ở trong duy thức rất là rõ ràng. Mà bản thân con người của mình là người học Phật, hay là mình là người mang đầy đủ các yếu tố đó mà mình không hề hay biết. Hàng ngày mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn bị tác động bởi buồn, vui, hay là nhiều thứ nó vô cớ. Ví dụ bây giờ có câu tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Câu này đối với người học duy thức không nói vô lý vậy được. Nếu mình học duy thức rồi có gì mà tự nhiên không? Không thể gọi là tự nhiên. Anh buồn chắc chắn rằng nó phải có lý do. Và cái hạt giống buồn này nó là một chủng tử của buồn, thì nó phải có cái gì? Trong tính chất chủng tử nó vốn có đó, thì trong đó nó có đại chúng duyên. Nó phải đủ những yếu tố liên quan đến nó để nó mới khởi lên chứ. Như vậy buồn ở đây nó phải có một cái tác động gì đó mà nó làm mình buồn, mà có thể tác động đó mình không được kiểm soát. Chứ không thể gọi là tự nhiên, nó vô cớ. Nó phải đủ duyên mới hiện khởi được. Thì một lát nữa trong phần mà liên quan đến nội dung chủng tử thì chúng ta biết. Cho nên đầu tiên á, là chúng ta học được chữ ngã và pháp á, để chúng ta nhận thức được rằng tại sao trong Phật giáo Đức Phật gọi các hiện tượng sự vật cho đến kể cả con người này là vô ngã. Tức là con người vô ngã, thân vô ngã và vạn sự vạn vật cũng vô ngã, tức là pháp vô ngã. Thì những cái gì nó đầy đủ yếu tố thường nhất, bất biến, không bị chi phối và hay sanh muôn pháp, là chân thật không hư dối, pháp nào nó có tính chất đó là ngã. Nhưng mà vì không có cái nào đáp ứng được những điều đó cho nên gọi là vô ngã. Vậy là Phật tánh bản thể hay là chân như tất cả mọi thứ có đáp ứng được điều đó không? Hả? Như vậy những cái mà đáp ứng được điều đó, cái đó gọi là chân ngã hay là thật ngã? Chỉ có Đại Thừa thông qua cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn dám dùng thật ngã, chân ngã về điều đó. Nhưng mà tất cả kinh luận khác ít có đề cập. Họ chỉ đề cập đến từ Phật tánh, hay là chân như, hay là bản thể, và một từ mang cái nghĩa là chưa phản ánh trọn vẹn là Như Lai Tàng. Thì tất cả những cái này người ta dùng, nhưng mà không ai dùng chữ thật ngã cả, vì người ta có cái cảm nhận rằng là dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà nếu không dùng, người ta có cảm giác rằng cái nghĩa vô ngã này là một cái gì trống không, rỗng toét, không có bất cứ một cái gì. Đây là rơi vào trong một cái chấp cực đoan, có nghĩa là ngoan không nữa. Nhưng mà sự thật làm gì trên cuộc đời cái không có nghĩa là không có gì. Bây giờ tôi nói với các vị, cái ly này nó không có gì, nó là một khoảng trống trong đó. Vậy cái ly này ly không là không không hả? Nó cũng không phải là một cái vấn đề ngoan không, nó không có gì, mà nó có cái gì, nó có cái không. Tức là có, nhưng mà những nó có cái là cái không, chứ không phải là nó không có gì. Và trong cái không đó nó sẽ là cái để mà có thể tạo dựng hay là sinh hay là biến tất cả mọi sự vật hiện tượng. Chứ cái không có gì làm sao có thể thành được cái gì. Chúng ta phải hiểu từ nghĩa không trong Phật giáo. Mà nghĩa không này phải nói là Trung Quán Luận Sai rất rõ, đó là dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành. Tức là do cái nghĩa không này cho nên mới có mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này. Không có cái nghĩa không này làm gì có hiện tượng sự vật. Để hình thành được vũ trụ nó cũng phải trong không gian này nó mới có thể hình thành được vũ trụ. Nhưng mà không gian là một ngoan không, không có gì thì làm sao lên được vũ trụ. Ít nhất trong không gian này nó cũng có một cái nguyên tử, phân tử, hay là sâu nữa là electron hay là neutron gì nữa. Mọi thứ tối thiểu nhất nó cũng phải có, nhưng mà có cái nghĩa là nó không phải là một thực thể. Bởi vì một thực thể nó không thành được cái gì cả. Hoa này không thực hoa, con người này không thực con người, micro này không thực làm micro này, cho nên nó có thể thành tất cả mọi thứ. Không khéo mình sẽ hiểu lầm cái từ không là không có gì. Sao không có gì? Cái chân không của tính không bát nhã cuối cùng là gì? Đó là chỗ hiển bày, hiển lộ của chân tâm, của Phật tánh, của trí bát nhã. Chứ đừng có rơi vào cái không có nghĩa là không có gì. Không có gì thì không thể nào biến chuyển được, không có thể nào thành Phật được. Không có gì cũng không thể gọi là ông Phật, ông Thánh, ông Thần gì được. Cho nên khi chúng ta hiểu cái từ duyên sinh vô ngã, thì cái từ duyên sinh vô ngã đó nó sẽ phản ánh cho nghĩa của triết lý tánh không. Có nghĩa là tất cả sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó vốn là không thật. Cho nên chữ không mà dùng chữ không thật, không thực thể, thì nó sẽ làm cho người ta tránh đi cái hiểu nhầm là không là trống rỗng, là không có gì. Trống rỗng vẫn là có. Xin lỗi, từ có đây tôi mang cái nghĩa là khái niệm ngôn ngữ tôi nói với các vị, chứ không phải nó có theo cái dạng mà có và không như vậy. Khi học về duy thức học, người ta sẽ phân tích được những cái mà chúng ta chưa bao giờ nhận ra được là nó hiện hữu, nó tồn tại, nó như thế nào. Hồi đó giờ chúng ta có suy nghĩ rằng một ý niệm chúng ta là một pháp, hay là một sắc pháp không? Hồi đó giờ chúng ta cứ nghĩ những ý niệm của chúng ta là tâm pháp, đúng không? Nhưng mà duy thức học không hề cho những suy nghĩ đó là tâm pháp. Dĩ nhiên là nó xuất phát những cái hình ảnh ở trong tư tưởng của mình, nhưng mà cái pháp hiện hữu ở trong đó, những cái cảm nhận hình dung, những cái liên quan đến chuyện ghi nhớ về một cái gì đó, tất cả mọi thứ nó là pháp, nó nằm trong cái cụm gọi là sắc pháp. Năm căn và ngũ trần, trong ngũ trần đó có pháp trần. Vậy thì duy thức học nó đã giải thích rất nhiều các hiện tượng của tâm lý hay là hiện tượng của tâm. Cho nên mình học vừa rồi hiểu được cái chữ gốc đầu tiên là do giả thiết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, do tạm nói. Tức là các pháp này nó có ra một cách tạm giả đặt nó, chứ nó không có thật. Ngã là tạm nói, pháp cũng tạm nói, cái ly này cũng tạm nói, cái khăn này cũng tạm nói. Pháp danh của các thầy ở dưới cũng là tạm có, kể cả pháp danh tôi hay là mọi người, đều là tạm có. Khi Na Tiên gặp vua Di Lan Đà hỏi là ngài là Na Tiên hả? Ngài nói là cái tên này tạm thời cha mẹ đặt, có thể Na Tiên, Di Tiên, cái gì tiên đó, chứ thật ra mà nó không có cái gì là Na Tiên cả. Ông Di Lan Đà đầu tiên nghe này chới với. Nhưng mà cái đó là sự thật đúng không? Như nói là thiện hội, cái gì là thiện hội? Hả? Nếu mà đó bổn sư của thầy đặt là thiên lôi hay gì đó thì giờ nó là một cái từ khác rồi, chứ đâu còn là cái đó là tạm thôi. Hoặc là bây giờ thầy đi cầu pháp với một thầy khác, thầy khác nói là cái này trùng với sư ông sư cố vậy, tất cả mọi thứ nhân con thôi, bây giờ là đặt qua là giác hiền hay là tâm gì đó, cái rồi đó nó là một tên khác nữa. Nhưng mà cái bản thân cũng là vốn của thầy đó, nhưng mà bây giờ nó là một cái tên khác để gọi. Trước khi quý thầy có pháp danh, quý thầy có tên đời không? Hả? Thầy muốn tên đời cái gì? Hả? Tên Mười. Bây giờ vô hỏi thầy Mười đâu, ai biết thầy Mười là ai không? Hỏi tôi, hỏi thầy, ở đây có thầy Mười về nhập hạ không? Vô phương. Hả? Không? Nhưng mà giờ nói thiện muôn thì được không? Nhưng mà người thân của thầy không biết thầy tên Thiện Muôn đúng không? Rồi giờ người ta gặp, người ta hỏi có thầy Thiện Muôn, nó đâu biết đâu, có cha con tên Mười. Tức là cái tên của mình không thực cho nên nó như vậy. Nhưng mà cũng cùng là một bản thân. Đó là cái nghĩa là gì vậy? Cái chữ giả là vậy đó. Cái bông này tạm gọi, chứ thật ra ngày xưa kêu nó là miễn dùa, thì giờ chúng ta gọi là miễn dùa chứ ai gọi là hoa đâu. Tạm mượn để nói về ngã, về pháp như vậy. Cho nên các thầy thấy rằng tại sao các tổ của mình tu tập là thị phi niệm trục chiêu qua lạc được. Các tổ của mình biết rằng tất cả những lời nói nó là giả, giống như nói cha mày vậy. Thật ra mình tại mình chấp à, tại mình chấp pháp á, cho nên mình nghe cha mày cái mình nghĩ rằng là mày chửi cha tao ha, cha là người đáng kính của tao ha, đáng tôn thờ, mày nói cha tao như vậy, tao phải về vậy. Tức là tự mình nâng lên, mình nhân riết cái nó riết là thay vì ban đầu nó rất là đơn giản, nhân riết nó thành như cái biển, bắt đầu quán thù, bắt đầu chửi lại, bắt đầu đủ thứ thành chuyện, đó là tại mình. Còn nếu mà các tổ thì thị phi niệm trục triêu qua lạc, nói gì kệ nó, chứ mấy lời giả tạm nó có lạ gì đâu. Nói cha mày nó tạm ngôn ngữ, nói ra tiếng cha thật sơ, cũng có gì thật là cha đâu. Cái đó tạm gọi thôi, đời này cha mình đời trước biết đâu mà nó là cái gì đó của mình, nó là kẻ thù mình, nó là cái gì đó thế. Bây giờ mình cứ cho mọi thứ nó là như vậy. Đối với cái nhìn của triết lý, cái nhìn của người giác ngộ á, nó khác với thông thường. Cho nên những người sống theo triết lý của Phật giáo mà nếu giác ngộ thật sự là những người đi ngược dòng đời. Các quan điểm của chúng ta ngược theo thói quen thông thường. Do giả thuyết ngã pháp là cái từ đó là vậy. Thì tôi phân tích cho tất cả các vị vừa rồi về chữ ngã pháp. Hữu chủng chủng tướng chuyển, cho nên là các sự vật hiện tượng bắt đầu sinh ra. Bài kệ đầu, do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến, thử năng biến di tam. Do giả lập nên nói có ngã và pháp, nên có các hiện tượng sai khác nhau. Tất cả các hiện tượng, tức là về ngã và pháp đó, ấy đều nương nơi thức mà phát sinh. Tức là bỉ y thức sở biến đó. Tức là đối tượng, tức là tướng phần. Còn cái thức là kiến phần. Cho nên là tất cả các hiện tượng về ngã pháp ấy đều nương nơi thức mà phát sinh. Và thức năng biến này có ba loại. Tức là chủ thể, hay là kiến phần, hay là nó là cái khả năng sinh ra tất cả mọi thứ. Thế đây là ta liệt nêu là có ba. Trong di thức học có nghĩa là chúng ta dùng từ thức biến đó, các vị biết không? Tất cả các sự vật hiện tượng là thức biến. Như vậy á, nếu mà đúng về nghĩa đen, chúng ta cũng thấy rằng ví dụ cái máy quay phim này, hay là cái micro này, thậm chí là cái chiếc điện thoại này, có phải là thức biến không? Hả? Nếu các vị đứng về mặt nghĩa đen, không đứng về mặt triết lý, các vị có cảm nhận đó là thức biến không? Ừ? Cái bàn, cái ghế, cái nhà này có phải là thức biến không? Hả? Ví dụ muốn có chiếc điện thoại đi thì người ta phải hình dung là chuyển đổi thế nào, và người ta lên cái thiết kế, cái lập trình rồi từng bộ phận đó làm sao, có phải thức biến không? Về mặt nghĩa đen chúng ta cũng thấy cái máy quay phim này tự nó có máy quay phim vậy sao? Người ta phải hình dung cái máy quay phim nó làm sao, gồm những bộ phận nào, rồi cái kiểu mẫu nó làm sao, màu sắc làm sao, chức năng nó gì. Người ta phải tự suy nghĩ ra đúng không? Nó là một sản phẩm của ý tưởng được cụ thể hóa qua tất cả các cái sự vật hiện tượng. Có phải vậy không? Bây giờ nói là muốn ăn bánh xèo, cái tự nhiên người ta phải nghĩ ra bánh xèo là phải có gì, phải có giá, có bột, có nghệ gì đó, tất cả mọi thứ, xong dầu, đường gì đó, ta phải hình dung ra chứ. Rồi một lát nó có bánh xèo chứ, tự nhiên nó ở đâu ra cái bánh xèo. Tôi nói cái nghĩa đen của các sự vật hiện tượng là sản phẩm của ý thức, cái đã được con người hình dung nên. Và lớn hơn nữa là cái đó đã được sự công nhận của cộng đồng. Vậy là đứng về mặt tương đối thì cộng đồng công nhận, người ta gọi là chân lý công ước hay là chân lý tương đối. Tức là đó là được sự mặc định của cộng đồng về cái đó. Bây giờ ở cộng đồng ta nói này là gì? Là dĩa. Nhưng mà tôi cầm này lên tôi nói cái chén, người ta nói sao? Hả? Sai rồi, bậy rồi. Nội ơi, nãy dĩa, nói chén. Tại vì cái này là gì? Cộng đồng đang mặc định lên là cái từ dĩa. Thì người nào nói ngoài cái từ dĩa sẽ bị sai. Cái sai này là sai với mặc định của cộng đồng, chứ không phải sai với bản chất của nó. Bản chất của nó không có dĩa gì đó. Nó là cái giày nè, cái này như vậy là như vậy, cái ấy ấy vậy vậy đó. Chính vì vậy Pháp Hoa mới nói các pháp như thị là nói vậy. Nó vậy là vậy, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng gì đó. Nó là vậy đó. Cái đó nó vậy, 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 vậy đó. Còn mình muốn đặt cái gì đó là chuyện này của mình. Đứng về mặt tương đối, chúng ta cũng thấy tất cả các nhà, cửa, hiện tượng, sự vật, xe, cộ phải là thức biến không? Nó đều do thức biến hết đó. Như vậy đứng về mặt triết lý, người ta cho rằng vũ trụ này, thế giới này là do cộng nghiệp thức biến của cộng đồng, của con người, của nhân loại. Đó là đứng về mặt triết lý. Cái này chúng ta có quyền. Chúng sinh cùng cộng nghiệp của cái thế giới dục giới này, nó có những nhu cầu như vậy, cuộc sống như vậy, và những đối tượng của nhu cầu về các tính dục như vậy. Người ta gọi là cái đó là thức biến. Con người sống trong một thế giới này của toàn thể chúng sinh trên thế giới này, cái đó chung gọi là cộng nghiệp. Vậy là cái thức đó là gọi là cộng biến. Còn cái nghiệp biến của mỗi con người nó lại khác biệt nhau. Cái đó gọi là tự biến. Hình thù của tất cả các thầy khác nhau, nhận thức của tất cả các thầy khác nhau, hoàn cảnh cuộc sống của tất cả các thầy khác nhau, cái duyên của các thầy về mỗi cái vấn đề khác nhau, cái đó gọi là tự biến. Trường hạ này chung gọi là cộng biến của một nhóm người, của một tổ chức, của một tập thể của chúng ta. Nhưng mà mỗi cá nhân trong đây tham gia, mỗi người có một cái tự biến khác nhau. Vậy thì đứng về cái góc độ lớn của vũ trụ, của thế giới, của tất cả mọi hiện tượng sự vật, trong duy thức học gọi là thức biến. Thức của cộng đồng, thức của cộng nghiệp, nói chung vậy để gọi là thức biến. Và đứng về mặt ngôn ngữ, chúng ta có thể nói rằng thức là nhận thức thì nó phải có chủ thể và đối tượng. Và vì có chủ thể đối tượng cho nên nó mới hình thành được tất cả các pháp trên cuộc đời này. Không thể nào có chủ thể mà không có đối tượng. Không thể nào có đối tượng mà không có chủ thể. Sự tồn tại không có cả hai, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Vì có nhận thức cho nên mới có sự tồn tại của tất cả các thứ. Và vì có sự tồn tại cho nên nó mới phải sanh ra các thức. Cho nên trong 18 giới đó, trong đó là có gì? 6 căn, 6 trần và 6 thức á, hợp 18 giới này, nó mới tạo ra một cái sự tổng thể của tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Căn trần thức nó mới có lý do để mà nó có thể biến tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên cái từ mà là hữu chủng chủng tướng chuyển đó, bị ý thức sở biến đó là như vậy. Từ nền tảng của thức mà nó có thể có lên tất cả các sự vật hiện tượng. Và vì sự vật hiện tượng này có cho nên thức có. Có cái hoa cho nên tôi có nhận thức về hoa, và tôi có nhận thức cho nên tôi nhận thức được cái hoa. Ví dụ bây giờ có cái kính cho nên tất cả các thầy mới có nhận thức về cái kính này. Nãy giờ không có cái kính, các thầy có nhận thức về cái kính không? Nhưng mà khi tôi đưa cái kính lên, các thầy bắt đầu có sanh nhận thức về cái kính chưa? Có cái kính, nhưng mà các thầy có nhận thức, mới nhận thức ra được cái kính này. Còn sâu thẳm là cái kính này là một hạt giống trong lòng của tất cả các thầy. Nếu tôi đưa ra một cái mà các thầy chưa từng có hạt giống, các thầy sẽ không biết nó là cái gì. Các thầy chỉ biết nó như vậy, và lúc đó cái trực quan của chúng ta nhìn nhận theo duy thức học gọi là tánh cảnh. Tức là chúng ta nhìn nhận tất cả các cái bằng thực thể, bằng bản chất của nó mà không qua tên gọi và không thông qua ý thức. Không có phân biệt được để so đo bất cứ một cái gì. Lúc đó chủ thể là hiện lượng và đối tượng là tánh cảnh, hay chúng ta gọi là các cái trực quan của chúng ta. Do giả thiết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến duy tam. Tức là cái biến này nó có ba. Vị dị thục tư lương, cập liễu biệt cảnh thức, sơ lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng. Tức là ở đây nó có ba thứ năng biến. Cái câu vị dị thục tư lương, cập liễu biệt cảnh thức có nghĩa là dị thục thức, tư lương thức và liễu biệt cảnh thức. Tức là ba thứ năng biến. Là cái chủ thể, là cái nền tảng, là cái mà hay sinh dạng pháp. Tức là nó biến ra tất cả các dạng pháp, thì cái nền tảng đó nó có ba tên gọi. Dị thục, tư lương và liễu biệt cảnh. Ở đây, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về thức biến đầu tiên là dị thục thức. Thật ra, cái dị thục thức, nó là cái từ đại diện cho đệ bát thức thôi. Còn riêng đệ bát thức nó có rất nhiều tên gọi. Tên gọi dị thục thức là một trong những tên gọi để nói về cái thức biến đầu tiên. Thức biến đầu tiên mà theo vị trí nó là cái thức sâu lắng nhất trong cái tâm thức của con người, cho nên nó gọi là thức thứ 8. Đứng về mặt vị trí thì nó có là tiền ngũ thức, đệ lục thức, đệ thất thức và đệ bát thức. Tức là về trình tự chúng ta thấy là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng đệ bát thức là thức sâu kín nhất. Và bản thân của nó có nhiều chức năng nhất. Cho nên nó có rất là nhiều tên gọi. Tên gọi dị thục thức là một trong những tính chất của đệ bát thức hay là A-lại gia thức mà thôi. Còn trên cơ bản nhất, tất cả mọi thức này nó đều nằm trong tâm thức của mình. Nếu gọi chung nó là tâm, cũng có thể gọi chung nó là thức. Bản thân của nó có lại là tâm mà có thể là thức. Chúng ta gọi cái gì cũng được, tùy chức năng của nó mà chúng ta gọi. Và do cái tính chất của các cái thức này, nó có những chức năng khác nhau, cho nên nó cũng có một số những tên gọi khác nhau. Ba thứ năng biến này nó đều là tâm cả, mà nó cũng có thể đều là thức cả. Nhưng mà do tính chất của nó có sự khác biệt nhau, cho nên có những cái từ gọi là tâm mà có những chức năng của nó là thức. Rồi nó có cái tên nữa là ý, tức là ý căn. Cái thức thứ 8 cũng là ý, mà thức thứ 6 cũng là ý, mà thức thứ 7 cũng là ý. Thức thứ 6 cũng là tâm, thức thứ 7 cũng là tâm, thức thứ 8 cũng là tâm. Thức thứ 6 cũng là thức, mà thức thứ 7 cũng là thức thứ 8 vẫn là thức. Tâm, ý, thức, ba cái từ ngữ nó như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi cho ba thứ năng biến này bằng những danh từ riêng, thì A lại gia thức là thức thứ 8 chúng ta gọi là tâm. Vì nó mang cái nghĩa của nó là nghĩa tích tập. Các thứ khác đều là tâm, nhưng mà cái nghĩa tích tập của A-lại gia là vượt trội. Tức là thức thứ 8 vượt trội. Cái thức thứ 7 gọi là ý hay là ý căn. Thật sự mà nói, thức thứ 8 cũng là ý, mà thức thứ 6 cũng là ý. Nhưng mà do cái tính chất gì? Tư lương và hằng thầm của đệ thất thức nó vượt trội, cho nên nó mang danh nghĩa là tư lương thức, hay là thức thứ 7, hay là gọi là thức mạt na. Và cái thức thứ 6, do cái tính đặc thù của nó là nhận thức phân biệt vượt trội, cho nên nó lấy danh nghĩa là thức, bởi vì thức nó phản ánh cái nghĩa của chữ liễu biệt. Và đó cũng là cái từ rất đặc trưng của duy thức học, Khi nó được dịch từ chữ Vinana, Vinati đó, trong cái tựa tôi đã phân tích cho tất cả các vị rồi, bây giờ cũng không cần diễn dịch lại hay là lặp lại mấy cái điều này. Vậy thì chúng ta thấy rằng về tâm, ý và thức, ba cái từ này nó đều chỉ chung cho thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám, hay nói chung là tám thức. Nhưng mà tính chất vượt trội của mỗi thức, cho nên chúng ta tạm mượn cái tính vượt trội nó để gọi là thức thứ tám là tâm, thức thứ bảy là ý và thức thứ sáu là thức. Để mai này khi chúng ta học, chúng ta không có bị nhập nhằng khi ta liệt kê những cái từ ngữ này trong môn học này. Và riêng hôm nay chúng ta tìm hiểu cái đầu tiên, đó là thức A-lại-da. Chúng ta tìm hiểu thêm cái này một chút. Cái từ ai là gia là một cái từ phiên âm thôi. Và nếu mà chúng ta phiên âm cho đủ á, thì nó thêm cái từ a lại gia này, nó mới dịch là chữ tàn thôi, là cái chứa đó. Mà nếu mà a lại gia thức thì chúng ta phải thêm chữ gì vậy? Vinana, tức là mới là a lại gia thức. Như vậy khi chúng ta phiên âm cái này là a lại gia, bản thân chữ a lại gia này không thể dịch trực tiếp qua cái nghĩa Việt được. Nếu mà chúng ta tiết tự a là cái gì đó, lại là cái gì đó, là a là vô phi bất gì đó, hang là tất cả mọi thứ, chúng ta không dịch là được. Mà cái từ này là một cái từ người ta dịch cho cái từ phiên âm của a lại gia đang là hán phạn, tức là cái từ này là phiên âm thôi, không thể nào tự dịch ra tiếng Việt dựa danh chữ đầu nghĩa đó được. Cái từ này nó cũng giống như y như chữ sa môn đang phiên âm vậy đó. Và ở đây khi mà tiếng Việt chúng ta dịch lại cái tiếng Việt của chúng ta a lại gia này, thì cái từ a lại gia này cũng là cái từ chúng ta đang phiên âm. Từ này chưa hiểu nghĩa của tiếng Việt được, cũng không phải là từ qua Hán Việt được. Và nếu cái từ này chúng ta dịch là, rồi, và tiếng Việt chúng ta dịch là gì? Bắt đầu có nghĩa chưa? Hả? Nếu chúng ta để chữ A lại gia này, chúng ta không hiểu gì hết á. Cái này là gì? Từ này là Hán Việt. Từ này là tiếng Hán, và từ này đang là Hán của cái nghĩa là Hán Phạn của nguyên cái này. Còn từ này là gì? Là đang là phiên âm của chữ Phạn thôi. Bản thân của cái người Trung Quốc, họ cũng không thể hiểu được cái từ này nếu họ không học qua một cái từ ngữ Phật học. Và nếu họ không có nhận ra đây là một từ đang phiên âm từ chữ Phạn, thì chính người Trung Quốc cũng không hiểu từ này, chứ đừng nói là chúng ta. Ở đây chúng ta phải hiểu được cái nghĩa của nó như thế nào về từ A-lại-da. A-lại-da là chúng ta đang phiên âm bởi một cái thức, thức thứ 8. Đứng về trình tự, từ thứ thứ nhất là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na A-lại-da. Thì tạm thời nó gọi là đệ bát thức, là thức thứ 8, tức là đứng theo trình tự. Nhưng mà cái nghĩa của thức thứ 8 nó rất là rộng, và nó là nền tảng cho tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Và nó là cái quan trọng nhất của bất cứ một chúng sinh nào trên cuộc đời, từ phàm đến thánh. Chúng ta phải nhận định rất rõ về cái này. Cho nên trước hết chúng ta phải hiểu từ A-lại-da cái đã. A-lại-da nó có tên là tàng. Tàng là gì? À, tàng là cái kho chứa đó. Bản thân của chữ tàng nó có ba nghĩa. Thứ nhất là năng tàng, thứ hai là sở tàng, thứ ba là ngã chấp tàng. Như vậy thì nó dựa vào tính chất của nó mới có những tên gọi khác nhau như vậy. Do nó là một cái nơi á, chứa tất cả vạn pháp trên cuộc đời này, trong vũ trụ này, vô lượng kiếp của mọi chúng sinh, nó chứa ghê gớm lắm. Chính vì vậy Bát Thức Quy Củ mới nói cái nghĩa tàng của A La Gia là hạo hạo tam tàng bất khả cùng đó, mênh mông ba tàng không có giới hạn. Từ hạo hạo tam tàng bất khả cùng để chỉ lên cái tính chất là khả năng rộng lớn của A Lại Gia trong cái việc chứa nhóm tất cả các chủng tử này. Mà bản thân nó chứa, nó là cái kho, nhưng mà cái kho để chứa thì phải có cái gì? Cái bị chứa ở trong đó. Cái bị chứa là gì? Là sở tàng. Sở tàng này là những cái hạt giống. Hạt giống này từ địa ngục A Tỳ cho đến hạt giống của cái gì? Của Phật. Trong tất cả chúng ta có hạt giống khiếp hết á. Chúng ta có hạt giống của súc sinh, của địa ngục, của ngạ quỷ, của vạn loại hữu tình trên cuộc đời này, của dế, của trùng vậy đó. Chúng ta có cái hạt giống của Phật, của Thánh, của Trời. Về mặt hạt giống chúng ta đều có hết. Bởi vì tất cả các chúng sinh là phản ánh của thức mà. Và chúng ta đều có hạt giống cơ bản nhất là hạt giống của vạn vật hay là của vạn pháp trên cuộc đời này. Vì chúng ta có hạt giống của cái nhà cho nên cái nhà mới hiện hữu. Vì chúng ta có hạt giống của chiếc điện thoại này cho nên chiếc điện thoại hiện hữu. Có những hạt giống chúng ta phát hiện mà có những hạt giống nó chưa phát hiện, nó ở dạng tiềm ẩn. Cái tiềm ẩn là những cái bí ẩn, cho nên nó thuộc về cái dạng mà ta hay dùng là tiềm thức hay là siêu thức á. Tức là nó vượt hơn cái tầm kiểm soát của ý thức chúng ta. Cho nên khi học đầu tiên chúng ta biết được cái từ đó là A Lại Gia. Thì A Lại Gia nó có ba nghĩa: năng tàng, sở tàng, và cái nghĩa thứ ba là gì? Ngã chấp tàng. Như vậy thì năng tàng là chúng ta biết rằng cái khả năng chứa của nó rồi, ta hình dung ra là chúng ta nói là cái kho, nhưng mà thật sự cái kho của nó không có bờ bến, nó không phải là giới hạn như chúng ta là một cái kho là chúng ta được cất với một cái diện tích gì thế, nó không phải là như vậy. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng thì không có cái sự đo lường giới hạn của A Lại Gia được đâu. Sở tàng là những cái hạt giống được chứa, nhưng hạt giống đó hoàn toàn không có hình tướng. Tức là không có hình tướng cụ thể qua cái vật chất như thế này. Chứ còn bản thân của nó có cái tướng của nó. Cái tướng của nó, nhưng mà cái tướng nó không bị ngăn ngại bởi cái thế vật chất như thế này. Kinh Hoa Nghiêm mới nói một cái câu là nếu mà tâm tưởng của mình mà có hình tướng thì cả vũ không gian này, cả vũ trụ này không chứa hết nổi ý tưởng của một con người đó. Cái hình dung của mình ghê gớm lắm. Cái sản phẩm tư tưởng mình ghê gớm lắm. Những hạt giống vốn có trong mình ghê gớm lắm. Nếu nó có hình tướng thì cả vũ trụ này cũng không thể chứa nổi hết cái ý tưởng của một con người nữa, chứ đừng nói là cả chúng. Các vị thử hình dung có phải vậy không? Các vị nghĩ cái ra thiên hà, các vị nghĩ cái cả vũ trụ này hàng triệu thiên hà, hàng tỷ thiên hà. Trong vũ trụ này nó có khoảng 2 tỷ thiên hà, các vị cứ hình dung cái nó hết rồi. Lấy chỗ nào chứa nữa? Tức là một người chỉ nghĩ là một ý niệm thôi, là không gian này không đủ chỗ để chứa cho một ý niệm của các vị nghĩ rồi. Thì đừng nói là các cái không gian khác hay là những cái ý niệm của con người khác. Trước hết là A Lại Gia, có nghĩa là năng tàng sở tàng. Và cái nghĩa thứ ba là ngã ái chấp tàng. Cái nghĩa này nó không phải do nó phát sinh, mà cái nghĩa này do cái gì? Do đệ thất thức mạt na chấp nó làm ngã. Tức là nó đã bị ràng buộc bởi anh mạt na. Tức là anh Mạc Na người ta dùng từ ngã ái chấp tàn, có nghĩa là ái là yêu. Cái nghĩa giống như vậy, giống như là cái sự yêu nó đắm đuối, nó quyến liếng, nó ràng buộc. Như vậy người ta dùng chữ ngã ái, tức là bản thân của Mạc Na chấp A Lại Gia làm ngã, gọi là ngã ái chấp tàn. Bản thân nó không chấp, nhưng mà nó do cái khác chấp. Và Mạc Na này sẽ gắn liền với A Lại Gia từ thủy chí chung. Phải nói rằng Mạc Na rất chung thủy với A Lại Gia, mình dùng cái từ như vậy. Cho nên anh A Lại Gia này ảnh đi đâu làm là sao, Mạc Na sẽ theo đó. Cho nên trong mai này chúng ta học, trong di thức học này thì nó sẽ có một câu là tùy sở sanh sở hệ, anh đi đâu em sẽ theo đó. Cái nghĩa của nó là vậy, anh sanh nơi nào thì em sẽ sanh theo đó. Có nghĩa là câu là tùy sở sanh sở hệ, anh tái sanh ở đâu, anh làm heo em cũng làm heo, anh làm bò em cũng làm bò, anh làm heo thì em ép ép gì đó, anh làm bò thì em gì đó, anh làm người làm trời thì em là gì đó. Tức là Mạc Na này nó sẽ rất là chung thủy và trọn vẹn với A Lại Gia này, tới khi nào thành thánh thôi. Trong kiếp luân hồi này là Mạc Na nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải gọi là từ ngã ái chấp tàn, mang cái nghĩa là một tính chung thủy của thức thứ bảy. Nó chấp A Lại Gia làm ngã, là làm cái tôi, cái ta để chấp vào, để có tự ái, vui buồn, khổ lụy. Cái khổ lụy không do A Lại Gia nó khổ, bản thân của A Lại Gia nó là vô phú vô ký mà, nó không có dính mắc cái gì hết trơn trọi á. Thiện nó cũng không dính, mà ác nó cũng không dính, nó vô ký mà lại vô phú vô ký, nó không có lệ thuộc vào bất cứ cái vô minh hay là trí huệ gì, bản chất nó là như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc cái nghĩa đầu tiên là A Lại Gia, nghĩa là tàn thức. Và tàn nó có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Cái nghĩa chúng ta trở lại nó vốn có trong bài, đó là gì? Là dị thục. Dị thục à, dị thục hay là dị thục thức? Lấy từ dị thục thức này, chúng ta phải hiểu nó là một cái nghĩa thứ hai của A Lại Gia. Tức là A Lại Gia nhiều nghĩa. Thì trước hết chúng ta tìm hiểu là đệ bát thức. Vì sao gọi là đệ bát thức? Thứ hai là A Lại Gia. Và chúng ta tiếp theo cái từ thứ ba là dị thục thức. Dị thục thức hay còn gọi là từ quả báo thức. Bản thân của A Lại Gia nó là cái mà để làm cho chúng ta có thể tái sinh. Nó là nhân tố quan trọng cho mỗi con người tái sinh vào thiện ác hay là vào bất cứ một hình thái nào trong lục đạo. Như vậy thì bản thân của A Lại Gia nó mang cái nghĩa dị thục thức hay là gọi là quả báo thức. Và trong từ dị thục này nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dị thời. Dị thời thứ hai là gì? Dị loại. Thứ ba là gì? Biến dị. Do ba cái nghĩa này cho nên nó mới trọn vẹn cái nghĩa là quả báo thức, hay là phản ánh cho cái nghĩa trọn vẹn về tính nhân quả. Không hiểu nghĩa này là không bao giờ giải quyết được vấn đề nhân quả. Và không hiểu nghĩa này cho nên rất nhiều người giải thích nhân quả sai. Và không có nghĩa này, nhân quả không giải quyết được tất cả vấn đề trên trần thế này. Cho nên có những người giảng nhân quả là vậy nè: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cho nên giết người đền mạng, hay giết súc sinh đền mạng, giết chúng sinh đền mạng, ví dụ nghĩa vậy. Và chính vì vậy mới giải thích là ăn rổ tép thì nhiều quá, tôi ăn con gà thì nó sẽ có một con. Thành ra là ăn con gà là khôn, ăn rổ tép là ngu, bởi vì trả rất là nhiều mạng. Thôi không, rổ tép thì tới 200-300 con, còn con gà có một con, cho nên là mình tính khôn, cho nên ăn con gà trả ít hơn. Phải vậy không? Bây giờ ăn 100 con gà thì tới 100 sinh mạng chúng sinh lần, cho nên giết một con bò, con trâu gì đó thì nó ít hơn. Như vậy thì bây giờ ăn 100 trâu bò, hay là giải quyết vấn đề ân quán là giết 100 trâu bò mất công á, đẩy một mạng người, một mạng ít hơn. 100, 1000 con trâu con bò này thì nó nhiều, nhiều sinh mạng. Có phải không? Và nếu đứng về góc độ này thì bác sĩ là ác nhất trên cuộc đời này, ác hơn cả đồ tể. Phải không? Bởi vì bác sĩ là chích một mũi thuốc hoặc cho uống một viên thuốc đề kháng chẳng hạn, thì bao nhiêu triệu của vi trùng nó phải chết. Và cuộc đời của ổng, và phải nói là không biết chích bao nhiêu lần và cho người ta uống bao nhiêu thuốc và bao nhiêu người. Thì cuối cùng là bác sĩ trở thành tội đồ nguy hiểm nhất trên thế giới này. Tức là dựa vào nhân quả của Phật giáo, đúng không? Cho nên tôi nghe có những giảng sư mà nói như vậy, thật ra mà nói là tôi rất là giật mình. Bởi vì đạo Phật như vậy là đạo Phật công thức máy móc. Và công thức máy móc như vậy sẽ không giải quyết được tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời này. Tôi bảo đảm với các vị luôn. Và nếu đứng về góc độ nhân quả như vậy thì không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chắc chắn luôn. Nếu đứng về góc độ nhân quả mà giống như nãy giờ tôi nói, không có kiếp đời nào Đức Bổn Sư có thể thành Phật. Và vĩnh kiếp này cũng không có một chúng sinh nào thành Phật. Và chúng sinh nào đã ở trong địa ngục A Tỳ rồi xin lỗi vĩnh kiếp đi, hay là chúng sinh nào đọa vào súc sinh rồi là vĩnh kiếp đi, và không có sự chuyển sinh nào để có thể chuyển hóa được. Không có nghĩa này là giải quyết không được các vấn đề. Và vì vậy một số những người giải thích nhân quả, một có thể là không để ý tới vấn đề này, hoặc là chưa học qua môn này một cách kỹ càng. Cho nên nghe chữ nhân quả quá dễ, từ nhân ra quả, cho nên giải thích làm ác thì bị quả báo, làm thiện thì được hưởng phúc lành, rồi bắt đầu cứ là như vậy, nên vậy, khuyên vậy, thế. Sự thật rằng cái đó mới có công thức 1 cộng 1 bằng 2 thôi, chưa là gì tất cả. Còn nhân quả, sự thật rằng nó là một vấn đề vô cùng phức tạp mà bản thân của Đức Phật cũng đã từng nói trong kinh, có 4 cái bất khả tư nghị. Thì trong đó có cái là đường đi của nhân quả là cái bất khả tư nghị. Và nếu không có cái này để giải quyết vấn đề, thì tôi nói thật với các vị, đạo Phật chúng ta vô cùng tiêu cực khi nói ra vấn đề nhân quả. Và nhân quả của đạo Phật cũng không hề giải quyết được tất cả các vấn đề trên cuộc đời này một cách thỏa đáng. Cho nên rất nhiều người cứ nghĩ từ nhân quả đơn giản, bắt đầu đi kiếm những câu chuyện nha, kiếm những câu chuyện làm ác để bị ác, rồi đi kiếm những câu chuyện thế. Rồi vậy có những kẻ làm ác mà nó không ác, nó không gặp khổ, rồi giải quyết sao? Mình liệt nêu những câu chuyện cái thằng này làm ác là như vậy, còn những kẻ đồ tể nó vẫn hạnh phúc nhẫn nhơ làm sao? Có những kẻ nó sống rất là tồi nhưng mà nó vẫn hạnh phúc là sao? Chúng ta đi kiếm những câu chuyện, có thể là từ cái người này khổ nó ra khổ, cái đó nó dễ là theo mẫu số chung, một cái công thức gì đó đi. Nhưng mà có những cái nó ngoài công thức là người làm ác mà không bị ác rồi sao? Hả? Người làm ác mà chưa có quả báo rồi sao? Người làm ác không gặp khổ rồi sao? Vậy trong những kẻ tu hành ăn chay niệm Phật toàn là bệnh tật nan y, rồi sống nghèo khổ, rồi nợ nần tất cả mọi thứ, rồi sao? Giải đi. Hả? Giỏi quá đi liệt kê một vài cái tiêu biểu rồi người ta chỉ ra trong xã hội này. Những cái mà mình né, mình không dám liệt kê đó, rồi bây giờ người ta đưa ra liệt kê đó, giải giùm tôi đi. Hả? Sao giải được? Bởi vì máy móc công thức làm sao giải quyết được vấn đề? Và nếu giải thích như vậy thì bây giờ ăn Gilimala đó, giết người ghê gớm như vậy đó, đúng ra phải đọa, phải trả vô lượng kiếp hay là bao nhiêu kiếp so với những số người này giết đó. Rồi sao tự nhiên cái Đức Phật giác ngộ cái thành thánh? Ủa vậy thành thánh rồi những cái chuyện giết người trước đó thì sao? 999 mạng người đã từng xử đó rồi làm sao? Nói không được. Ambabali đó, cuộc đời sống đầy nhuốc nhơ với một cái kỹ nữ đó, Nhưng mà giác ngộ rồi thành thánh đó, rồi sao? Cho nên các vị nhớ kỹ những cái điều chúng ta giải thích máy móc không giải quyết được các vấn đề. Rồi có những người sống lương thiện cả đời đó, rồi cuối cùng thành gì? Đâu thành gì đâu, thành kẻ thiệt thòi. Vậy thì bây giờ dựa vào nhân quả mà chúng ta không có cái tính của vị thục này, tôi nói thật với các vị, không bao giờ giải quyết được các vấn đề. Nhờ cái này nè mà chúng ta mới giải quyết được các vấn đề. Cho nên một trong những vấn đề vô cùng quan trọng trong cái tính chất của A Lại Gia là vị thục. Mỗi một môn học nó giải đáp cho chúng ta một vấn đề vô cùng quan trọng, mà nếu chúng ta không thẩm thấu được nó thì chúng ta cứ học như một công thức máy móc, chúng ta đối diện với xã hội không được, không thỏa đáng. Cho nên cái từ này một trong những từ rất quan trọng trong tính chất A Lại Gia, cho nên trong bài mới nói là vị vị thục tư lương, tức là lấy tính chất quan trọng có nói, tức là nó là một trong những tính chất của A Lại Gia thôi. Như vậy thì vị thục ở đây nó có ba nghĩa: vị thời, vị loại và biến vị. Vị thời, vị thục là gì? Khác thời mà chính. Cái tự thục là chính thôi, vị là khác biệt nhau. Vậy thì vị thời, vị thục có nghĩa là khác thời mà chính. Khác thời mà chính có nghĩa là từ nhân đến quả nó phải chuyển sinh qua các thời gian khác nhau, và thời gian đó nó nằm trong nghĩa hiện báo, sanh báo và hậu báo. Và đời này có hiện báo, sanh báo, hậu báo. Đời trước có hiện báo, sanh báo, hậu báo của đời trước. Nhớ kỹ vậy đó. Đời này hiện báo của kiếp này, sanh báo của đời trước và hậu báo của nhiều đời trước. Đời tiếp theo sẽ là đời tương lai, hiện báo của tương lai, sanh báo của kiếp này, hậu báo của nhiều kiếp tồn tại lại. Các vị hiểu nghĩa đó không? Hiện báo là làm liền trả liền, ra tán ta cái bóp, người ta đục lại cái mặt, cái bụp sưng lời, đó là gì? Cái đó nhân quả đồng thời mà gọi là hiện. Nó còn không đồng lắm, nhưng mà dị biệt quá ngắn trong sát na, tán ta cái bóp, ta đục lên cái bụp đó, là cái đó là trong sát na gọi là hiện báo. Tức là quả báo tức thời, hay là quả báo nhãn tiền. Rồi cái hiện rộng hơn là đời này làm đời này trả. Đời này uống rượu nhiều quá, cho nên là gần cuối đời á, ung thư gan. Cái này ví dụ vậy thôi. Hút thuốc nhiều quá, cho nên là hút 5-10 năm sau ung thư phổi. Thì cái đó là gì? Báo không mang nghĩa ác hay là thiện vậy đó. Báo là kết quả của một hành động nào đó. Hành động đó có thể là thiện, hành động đó có thể là ác. Đừng nói là, nghe nói là quỷ quả báo có nghĩa là ác nha. Sai, nói nó tầm bậy. Cho nên á, tôi có góp ý trong một cái câu thơ của chuyện Kiều, và tôi nghĩ rằng tác giả có một phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những học thuyết định mệnh, thiên mệnh của triết học Trung Quốc. Cho nên là nói một cái câu là đã mang gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì tôi nói là cái câu này tác giả nói chưa thỏa đáng. Đứng về góc độ Phật học, tôi không nói ra vấn đề góc độ văn chương nha. Tác giả chưa thỏa đáng ở chỗ là cái từ nghiệp và từ trách. Nếu mà chúng ta dùng đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thì cái nghiệp nó mang nghĩa gì? Hả? Cái mang cái nghiệp xấu xa, ghê gớm, đáng sợ, đáng trách, có phải không? Vậy nếu chúng ta học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì cái nghiệp đó sẽ có đáng trách không? Thập Thiện Nghiệp Đạo là gì? Là cái con đường của cái người thực hành 10 điều lành. Như vậy thì cơ bản nhất cái chữ nghiệp mà tác giả nói đó là phản ánh cái nghĩa của ác nghiệp, của tiêu cực, và làm cho người ta đọc vào người ta cứ cảm thấy rằng nhắc đến nghiệp là những điều xấu xa, tội lỗi, nhơ nhớp gì đó, vân vân. Hiểu nghĩa này không? Vậy cho nên là hở ra cái ta nói nghiệp á, nghiệp hành, nghiệp hoặc, nghiệp vậy đó, người ta dùng chữ nghiệp và xấu. Sao bà đã làm giàu nó ngừng nghiệp đó, ta đâu xài chữ nghiệp đó đâu, đúng không? Phước là cái tính từ của cái nghiệp thôi. Anh thiện nghiệp gọi là phước, anh ác nghiệp gọi là tội. Cho nên chữ nghiệp nó chưa có nghĩa là phước hay là tội gì hết trơn. Nó là một hành vi, nó là một hành động, nó là một action thôi. Nhưng mà bây giờ cái hành vi đó của anh là gì? Là bad hay là good, hay là tốt hay là xấu đó, hay là thiện hay là ác, lúc đó mới có vấn đề. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng á, khi mà chúng ta dùng cái từ nghiệp như vậy để cho người ta nghĩ rằng đạo Phật nhắc đến chữ nghiệp là toàn là tiêu cực, cái tội lỗi là xấu thôi. Chứ đúng nghĩa ra bà đã làm giàu cũng tạo nghiệp á. Mà nghiệp gì? Mà nghiệp lành. Bà làm nghiệp lành cho nên bà được giàu. Được đẹp cũng nhờ tạo nghiệp lành. Còn giờ ngu đần tạo nghiệp gì? Nghiệp xấu. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghiệp là thằng nào ngu đần cái nghiệp, nghèo khổ cái nghiệp, tai nạn cái nghiệp, bệnh tật cái nghiệp. Chúng ta dùng cho người ta cảm thấy cái từ ngữ của đạo Phật dùng là bi quan. Cho nên tôi sửa lại cái câu đó theo triết lý của Phật giáo là tôi sửa lại nhiều năm rồi. Tôi nói là nếu mà dùng cái vế thứ hai á, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó, thì phải dùng cái từ ở trên là vậy nè. Đã mang ác nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Bỏ chữ lấy đi. Từ một động từ trực tiếp đó, từ lấy đó, đó bỏ trở thành một cái tính từ của chữ nghiệp, nó thành một cái kép vào trong đó. Ác nghiệp nó đi chung trong một tính từ dính vào đó. Thì nó sẽ giải quyết được các vấn đề. Đã mang ác nghiệp vào thân, rõ quá rồi. Phản ánh rất là chính xác về triết lý Phật giáo. Để người ta không có tiêu cực về một vấn đề. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì đúng không? Đã làm ác rồi thì đừng trách. Nó là vậy thôi. Chứ còn đã mang lấy nghiệp thì để nghiệp này chưa biết. Đôi khi người ta cả đời người ta bố thí hay sao? Thì cũng là một cái dạng nghiệp gì. Vậy thì bây giờ nó mang cái nghĩa gì? Dĩ thời là phải qua thời gian. Thời gian đó là hiện báo, là trong đời này. Sanh báo là đời trước làm, đời này trả. Và hậu báo là nhiều đời trước làm, đời này cũng có thể trả. Cho nên sống trong một cuộc đời của một kiếp người, vừa trả các hành động thiện ác của một đời, vừa trả tất cả các hành động thiện ác của đời trước đây, và vừa trả dai tất cả các hành động thiện ác của nhiều đời trước. Giống như Ngộ Đạt quốc sư, trong cuộc đời làm quốc sư có làm ác gì đâu, nhưng mà ta tự nhiên bị quả báo như vậy. Thì lúc đó cái quả báo của Ngộ Đạt quốc sư là quả báo gì? Hậu báo, đúng rồi. Quả báo đó là quả báo hậu báo, chứ không phải là quả báo của hiện báo, mà cũng không phải quả báo của sanh báo. Quả báo đó của 10 kiếp về trước lần mà. Như vậy thì ở đây chúng ta phải biết rằng một kiếp đời này chúng ta vừa trả quả báo trong một đời, trả quả báo trong đời trước và trả quả báo trong nhiều đời tiếp theo. Một kiếp đời này chúng ta gieo một hành động, hành động đó có thể cho chúng ta trong kiếp tương lai để tiếp tục là kiếp sau, để tiếp tục là nhiều kiếp sau nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy dòng nhân quả là một sự tương tục của ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, để nó đi trong suốt cái chu trình của vị thời này. Tức là mới có một cái nghĩa của nhân quả thôi. Mới nghĩa thôi đó, là chúng ta đã thấy bắt đầu sáng tỏ rồi, đúng không? Nghĩa thứ hai là gì? Vị loại. Cái nghĩa vị loại là gì? Khác loài mà chính. Thật ra trong sách giảng của Quý Chư Tôn Đức thì đem trái xoài để mình thí dụ cho là khi xoài sống thì chua, này xoài chín thì ngọt gì đó. Thì mấy cái này làm chúng ta hơi khó hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi cho tất cả các vị hiểu cái chữ vị loại này. Vị loại này khác loài mà chính, có nghĩa là từ nhân đến quả nó bị tác động bởi rất nhiều yếu tố nhân duyên, tức là nó tác động những cái không phải của chính nó. Ví dụ tôi nói là cái bàn này là gì, cái bông. Từ ban đầu chúng ta gieo cái hạt bông để nó có cái bông này, thì trong suốt một quá trình đó đó, để nó có được cái bông này, nó phải có nhiều cái tác động yếu tố khác biệt của bản thân nó. Nó không phải là hoa, nhưng mà nó tác động để hình thành nên hoa. Vị loại là vậy, tự thân của nhân hoa để trở thành cái quả hoa không thể nào thành được. Thành không? Tôi hỏi với các vị, bây giờ các vị đem cái hột lúa lên đây, tôi để cái hạt lúa lên đây nè, tôi để 10 năm, 20 năm, 30 năm, tôi để hoài trên đây nè, ra cây lúa không? Như vậy thì muốn ra cây lúa là phải làm gì? Nó phải nhờ nước ngâm từ ban đầu nè, rồi ngâm nước xong rồi nó nảy mầm, rồi nó phải nhờ đất nè, nhờ không khí, nhờ gió, nhờ ánh nắng mặt trời, nhờ phân, nhờ công lao chăm sóc, nhờ tất cả mọi thứ. Là nhờ những cái không phải hạt lúa, đúng không? Là ngoại duyên, là dị loại. Dị loại này nó mang cái nghĩa là tất cả những cái yếu tố tác động vào nó mà không cùng tính chất nhưng mà làm nó nên. Gió có phải hoa không? Hả? Nắng có phải là hoa không? Đất có phải là hoa không? Nhưng mà là có trong hoa này không? Hả? Như vậy tất cả nắng, gió, đất và bản thân của hoa có phải là dị loại không? Dị loại hoa nhưng mà hình thành nên đó hoa. Sâu có phải là hoa không? Hả? Kiến có phải là hoa không? Nhưng mà nó đục từ ban đầu là nó làm banh cái nhân hoa ra cái hoa này không? Như vậy thì cái đó là tăng thượng duyên thuận hay là tăng thượng duyên nghịch, cái đó gọi là dị loại. Và từ cái dị loại này có thể làm một cái quả báo có thể lớn hơn, và có thể một cái quả báo kết quả thấp hơn. Gieo nhân 5 kg có thể gặt quả báo 1.000 kg, nhưng mà có thể gieo nhân 5 kg mà gặt quả báo có 100 gram mà. Tức là do yếu tố nhân duyên. Bây giờ thằng này nó giết quá nhiều trâu bò heo gà đi, nó đeo 100 kg lô là nhân này, nhân ác. Nhưng mà từ cái thời gian nè, từ năm thứ nhất này cho đến là năm thứ 20 là 20 năm từ nhân đến quả. Nó gieo ở đây là 100 kg nhân, chắc chắn nó sẽ, mình nghĩ công thức là nó sẽ gạt quả đến đây là 100 kg quả. Có nghĩa là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thì ở đây nó mang công thức là 1 cộng 1 bằng 2. Nhưng mà bây giờ nó gieo 100 kg nhân này, nhưng mà đến năm thứ 2 cái nó phóng sinh 1.000 con cá. Năm thứ 3 nó phóng sinh 1.000.000 con trâu. Rồi cái tới năm thứ mấy đó, nó cứu đói giảm nghèo gì đó cho 1.000.000 người. Cứu đói giảm nghèo gì đó, hay là bệnh sắp chết gì đó, nó làm tất cả những cái điều đó. Thì bây giờ từ 100 kg này nó đến năm thứ 20 nó là gã gì? Hả? Lúc đó nó gã gì? Hả? Cho nên do tính chất của thời gian là dị thời, tức là từ nhân đến quả nó phải có thời gian. Trong suốt cái quá trình này nó có nhiều yếu tố tác động vào. Và như vậy bây giờ nó gieo 100 kg này, tới chừng 20 năm sau nó cũng 100 kg này. Đời bất công. Hả? Nhân quả vô duyên vậy. Có phải không? Đó thì cho nên tôi nói với các vị là giải thích các vấn đề á, không trôi lại chỗ này. Giang kia mà là giết người quá, cái tự nhiên gặp Phật cái thành thánh, rồi ba nhân quả ra đem đâu? Ủa làm rồi ai hưởng? Những điều này các vị phải thấy. Không hiểu được cái nghĩa này đó là vô cùng nguy hiểm. Rồi bây giờ là cái năm thứ nhất này là cái người gieo nhân này nó bố thí, nó có giá trị là 100. Thì mình nghĩ rằng nó sẽ được giàu sang phú quý gì 100 nè trong tương lai vậy đó. Nhưng mà năm tiếp theo ấy, nó lường gạt. À, năm tiếp theo cái nó vô trình nó tranh cãi ai, nó lỡ tay giết người. À, rồi lúc mà nó có tiền cái nó ăn chơi sa đọa đủ thứ. Bắt đầu á, từ cái này nó đến cái này á, nó sẽ khác biệt nhau, cái tốt và cái xấu. Trong cái quá trình đó, và từ nhân đến quả, thiện ác đang xen lại khác nữa. Tức là cái tính dị loại này, tức là nhiều yếu tố nhân duyên tác động vào cho cái quá trình từ nhân đến quả, để nó làm cái sự khác biệt nhau về cái tính chất quả. Giống như mình gây một cái tội ác, nhưng mà sau đó mình đem công sức, tiền bạc gì đó, mọi thứ mình làm cái gì đó để khắc phục hậu quả tất cả những cái đó, thì mọi thứ nó có thể giảm. Ví dụ bây giờ mình chạy xe vô tình mình gây tử vong một người nào đó, cái này mình không có cố ý, nhưng mà sau đó mình mới khắc phục hậu quả bằng cách là theo quy định của luật pháp hay là cái tình cảm gì của mình thương lượng, mình đem tiền, mình lo lắng tất cả mọi thứ để giải quyết vấn đề. Thì thay vì á, làm chết mạng người phải ở tù, nhưng mà bây giờ nhờ tất cả những cái điều đó thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Chúng ta tác động vào để cuối cùng cái quả của nó khác biệt với cái lý do nhân ban đầu. Vậy thì nhờ yếu tố này đã giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề của nhân quả một cái cách thấu đáo, và làm cho chúng ta sáng tỏ cái nghĩa của nhân quả chứ. Giảng nhân quả mà giảng máy móc như vậy là chúng ta đe dọa người, và đó mang tính tôn giáo. Và những cái cách giảng nhân quả như vậy chúng ta sẽ không hề giải quyết được vấn đề. Còn cái chữ biến dị này là yếu tố đương nhiên thôi, có nghĩa là do cái tác động của dị loại nó sẽ thay đổi tính chất đi so với cái nhân ban đầu. Cái nghĩa nó là như vậy. Cái nhân ban đầu có thể gieo 100 kg nhân, nhưng mà có thể triệt tiêu và có thể rất ít về quả, hoặc là có thể là gấp lên 1000 lần từ cái nhân này. Thì cái kết quả đó nó thay đổi với cái nhân ban đầu, cái đó gọi là biến dị. Cho nên các vị không có được cái ý nghĩa này, các vị đừng hòng giải thích về vấn đề nhân quả. Nói nhân quả máy móc, nói đe dọa con người ta không à. Đa phần tôi thấy khi nói về nhân quả là mang cái nghĩa là đe dọa, gây khủng bố tâm lý người ta là chính. Nó không xuất phát từ cái sự giác ngộ của người nói, và nó đem sự giác ngộ đó truyền trao đến người nghe. Vì vậy người nghe nhân quả toàn là bị hù không à. Và trong cái hù đó nó làm cho con người ta sẽ sinh ra sự sợ hãi, chứ không phải sự giác ngộ. Mục đích của đạo Phật là giác ngộ. Cho nên mỗi cái vấn đề đều làm cho người ta sáng tỏ để ngộ ra một vấn đề để người ta ứng dụng, và để người ta cảm thấy rằng vấn đề đã được sáng tỏ, người ta sẽ sống như thế nào tuyệt vời hơn, tốt hơn. Còn cái đây chúng ta đe dọa mang cái nghĩa như một tôn giáo. Chúng ta hù hoài. Cho nên những người học Phật kiếp mới bị đơ, phải không? Học ít còn có thể làm này làm kia được, học kiếp đơ luôn, không biết làm gì luôn. Có những người học kiếp ngáo ngáo, mấy thầy nói sao nghe vậy, nó giống như là một cái người bị thôi miên vậy, phải không? Cho nên có những người Phật tử mà người ta gọi là cuồng tín, hay là tín ngưỡng sâu quá, nó là như vậy. Cuối cùng người đó không làm được gì trên cuộc đời đó. Nói đạo Phật cái gì cũng sợ tội, cho nên cuối cùng làm dế nhủi dưới đất. Còn ta không tội không phước gì, cái người ta ở trên cung trăng, người ta ở nhà lầu, người ta đi máy bay thế. Còn mình sống cuộc đời sợ tội phước kia, cái mình nhủi dưới đất, không làm được gì trên đời. Có phải vậy không? Đạo Phật như vậy là làm cho con người trở nên tiêu cực. Đạo Phật bản chất không làm con người ta tiêu cực, mà con người không giác ngộ vấn đề truyền tải cho người ta mới trở nên tiêu cực như vậy. Nhưng các vị giác ngộ làm gì có những chuyện đã xảy ra. Cho nên đây là một vấn đề. Đạo Phật như ở Myanmar hay là đạo Phật ở Sri Lanka là những điều chúng ta nên nhìn lại. Máy móc riết ngóc đầu lên không được. Sri Lanka vỡ nợ, Myanmar cũng rơi vào trong bạo loạn khủng hoảng mọi thứ. Những đất nước mà gần như là 100% Phật giáo, người ta sống hướng về Phật pháp, nhưng cuối cùng tại sao người ta trở thành những quốc gia nghèo khổ lạc hậu gần như là nhất trên thế giới. Vậy thì cái siêu trí tuệ của đạo Phật không giúp cho con người ta cải thiện. Nếu đó là cái trí tuệ thật của các bậc thánh thì điều đó đã được cải thiện từ lâu rồi. Chính vì chúng ta máy móc, chúng ta ứng dụng theo cái dạng mà để gọi là nhồi sọ đó, bằng những cái cách như vậy, thành ra là con người không thoát khỏi cái quan điểm của một thời. Xã hội phát triển mà đem tư tưởng của cái thời các bậc thánh ngồi xoay lưng lại với cuộc đời gọi là bối trần hiệp giác á, đem cái tư tưởng của con người bất chấp sự đời á mà dạy cho họ trong thời đại phát triển. Vậy đem cái quan điểm ở rừng núi mà dạy cho những người sống thành thị thì người thành thị sẽ phát triển như thời rừng núi. Vậy thôi. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà người học Phật mình nên suy nghĩ lại. Cho nên tôi nói tại sao tư tưởng Đại Thừa phải phát triển. Bởi vì không có tư tưởng Đại Thừa, Đạo Phật đã chết gục từ lâu rồi. Trong một cái giai đoạn mà của lịch sử, chứ không phải là nói chuyện đơn giản. Những cái bản kinh như Duy Ma đồ ra đời đó, không hề đơn giản để có đâu. Những bậc đại trí huệ quan sát được tất cả những điều tiêu cực, những cái điều mà Đạo Phật sắp lỗi thời, những điều mà Đạo Phật sắp nằm bên lề cuộc sống. Nó chỉ đáp ứng một số cái bộ phận gọi là bối trần hiệp giác theo dạng tiêu cực. Nó không có giá trị thiết thực với những con người thời hiện đại. Và nhất là những nơi phồn hoa đô hội như là ở thành Tỳ Xá Ly. Và vì vậy những con người cấp tiến, cho nên ta gọi là cấp tiến á, những cái người sống ở trong rừng á, có thể có tuổi tác, cho nên ta gọi là các vị trưởng lão thượng tọa. Còn các vị trẻ sống trong thành thị á, thì gọi là đại chúng. Nhưng mà cái phái đó gọi là cấp tiến, còn cái phái thượng tọa người ta gọi là bảo thủ. Bảo thủ có thể là anh thuộc về công thức. Điều đó 1000 năm trước Đức Phật dạy vậy, 1000 năm sau cũng vẫn y vậy. Và chúng ta không có gì thay đổi cho nó phù hợp, thì cái này gọi là chấp pháp. Cho nên trong luật Maha Tăng Kỳ Đức Phật vẫn nêu những điều ta chế ngoài những giới căn bản ra, tức là tứ trọng giới của tỳ kheo, thì những cái giới còn lại là tùy vào quan điểm xã hội, quốc gia, vùng miền, địa lý vậy đó. Tùy cái nhu cầu người ta có nguyện vọng như thế nào thì tùy duyên để mà thay đổi. Dù ta chế rồi cũng có thể được sửa. Và có những điều ta chưa chế nhưng mà nơi đó người ta có cái nguyện vọng, người ta cần như vậy, thì các ông cứ bổ sung thêm vào. Đức Phật đâu phải là một con người bảo thủ cực đoan đâu. Đức Phật là người có trí tuệ, vẫn là cái nhìn một cách rất là cấp tiến. Nhưng mà do con người sao không đủ trí tuệ, không dám thêm bớt tất cả những điều Đức Phật nói. Có nghĩa là cái tầm của hàng đệ tử chưa đủ sánh ngang bằng với thầy mình. Cho nên có những điều thay vì nó tùy thuận một cái cách thêm bớt gì đó, nhưng mà không đủ khả năng, thôi giữ y nguyên, quyết định giữ luôn 100%. Cho nên những nhà cấp tiến, người ta cũng có những cái quan điểm, người ta trách Ngài Ca Diếp là do Ngài Ca Diếp bảo thủ mắc công quá, thay gì đổi gì tất cả mọi thứ, quyết định sau khi kết tập lần đầu tiên quyết định giữ nguyên tất cả những gì Phật nói luôn, bê nguyên si vậy luôn. Cho nên dẫn đến cái chuyện mà gây ra đủ thứ xáo trộn. Chứ nếu từ ban đầu có tính cách cởi mở và cho phép thì chắc chắn rằng cái sự phân hóa và tranh cãi sau cái thời gian hàng trăm năm đó nó không phức tạp. Ở đây chúng ta không đổ lỗi cho bậc thánh, nhưng mà chúng ta có thể phân tích về một vấn đề. Cho nên cái cuộc tranh cãi ghê gớm của những nhóm tỳ kheo của thành Tỳ Xá Ly và Chư Tăng Bạc Kỳ thành Tỳ Xá Ly đó, và cái nhóm trưởng lão đã tạo nên một sự mâu thuẫn. Đúng ra là cái việc đó nếu từ ban đầu có được sự cởi mở thì nó không có chuyện đó xảy ra. Cho nên đứng về mặt quan điểm của giáo pháp, nhất là giáo pháp Đại Thừa, phải nói là Đại Thừa là cái rất là tích cực nếu người ta hiểu đúng nghĩa của nó. Hiểu sai nghĩa nó trở thành tùy tiện và nó quá đà. Nhưng mà hiểu đúng nghĩa của nó trở thành cái phương tiện thù diệu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phê phán hay là chúng ta chê những cái đạo Phật nguyên thủy. Cái đạo Phật nguyên thủy là cái nền tảng, là cái gốc. Nhưng mà cái gốc đó mang cái nghĩa không phải chấp khư khư mà nó phải là tùy duyên, ta gọi là tùy duyên bất biến hay là bất biến tùy duyên. Đại thừa chưa bao giờ phủ nhận những giá trị cốt tủy của nó, nhưng mà nếu giữ cái giá trị cốt tủy như một công thức thì chúng ta không thể nào linh hoạt trong việc độ đời. Bởi vì cái mục đích của những nhà đại thừa và mục đích của những nhà nguyên thủy hay là các vị đại chúng bộ và thượng tọa bộ, nó có những cách nhìn nhận khác nhau. Nếu những vị thượng tọa bộ quan niệm cuộc đời là bể khổ trần ai và đầy phiền não, cho nên đi tìm con đường chấm dứt sanh tử, giải quyết phiền não khổ đau để chứng đắc niết bàn vô dư, thì cái đó nó có nghĩa là ích lợi cho bản thân thôi, bất cần cuộc đời, cái nghĩa độ sanh không có. Nhưng mà cái người đại thừa mới nghĩ rằng là của đạo Phật có mặt trên cuộc đời á, là vì cuộc đời, vì chúng sinh mà. Và nếu chúng ta chỉ đem ứng dụng cho bản thân mình thì quá là ích kỷ. Và chính vì cái ích kỷ như vậy cho nên đại thừa không chấp nhận. Đại thừa mới nghĩ rằng đem lợi lạc cho chúng sinh, dù hy sinh bản thân này, dù bản thân có thể chịu thiệt thòi, nhưng mà không giữ ích kỷ như vậy. Cho nên người đại thừa chấp nhận làm những điều mà có thể đem đến thiệt hại cho bản thân. Nhưng mà cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ lòng đại bi, muốn lợi ích cho cuộc đời. Cái này trong kinh Duy Ma tôi nói quá nhiều, và các vị nào nghe lại kinh Duy Ma chắc chắn sẽ hiểu những tư tưởng vì sao kinh Duy Ma ra đời. Có thể nặng lời trong ngôn ngữ, nhưng mà cái này không hề mang cái nghĩa xúc phạm, đó thuộc về quan điểm tư tưởng mà thôi. Thì thôi, chúng ta có thể dừng bài học lại tại đây, chúng ta tiếp trong những lần tới.
Chúng ta